trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha xa dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mong con sưởi ấm những cây cha sẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, sạch sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu.
Cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong mùa chảy mây. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lên. Có những đêm trong lòng, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết con đường. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên.
Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mơ sẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho cười. Lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha.
mình làm đệ tử thì mình có một người nữa, tức là người thầy hay còn gọi là sư phụ, tức là cái người mà cha tinh thần của mình, tức là dạy dỗ mình về nghĩa là công ơn sâu dày về đạo đạo đức. Cho nên ta nói rằng đó là nếu mà nói về cái công mà sinh thành ở bên ngoài đó, tức là công sinh thành dưỡng dục, còn bên trong á thì ta nói rằng đó là cái mình tạo nên cái phước, cái pháp thân và huệ mạng của mình. Cho nên cái công ơn thứ hai đó ở trong đạo gọi là cái bằng công ơn của người thầy, gọi là người cha. Và người cha tinh thần đó được cho những người xuất gia, cho đến người tại gia mình vẫn có một cái người cha thứ hai, tức là cái bằng sư phụ của mình, là thầy. Nếu nói theo bên Nho gia đó thì cái vai trò của thầy nó cũng là quan trọng hơn cái vai trò của cha. Đối với Nho gia hay đối với Khổng Tử á, tức là đối với một quốc gia người ta tôn trọng nhất là gì? Quân. Quân là vua. Cho nên đó là một đất nước là phải có vua, cho nên mình tồn tại hoặc mình có mặt hay là quan trọng nhất là vua. Cho nên quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nghĩa là vua mà phán mình chết mình phải chết, mà không chết thì bất trung, mà bây giờ xử nó không thành chết nó không chết mà nó xử lại vua. Cho nên là các vị thấy như bây giờ Gaddafi hoặc là Iran Iraq rồi, đó là mấy ông vua đó dở quá, thành ra bị người ta phản đối, người ta đi tìm lùng sục đi kiếm gì đó. Cái đó nghĩa là cái bằng không phải là quân sử thần tử nữa, mà bây giờ nghĩa là thần sẽ xử quân tử, mà quân không tử đó thì nghĩa là thần đi kiếm quân. Rồi cái kế của quân là gì? Sư. Sư là thầy đó. Đối với cái đạo gọi là Khổng Mạnh á thì cái vị thầy đó là quan trọng lắm. Rồi sau thầy mới tới gì? Mới tới cha, quân, sư, phụ, là ba cái mình gọi là ba cái ngôn tôn quý nhất đối với Khổng giáo. Trong đó không có kể vai trò người mẹ. Bởi vì giáo dưỡng á, mà giáo dưỡng cho đứa con và nghĩa là lập chí để nghĩa là làm lưu danh muôn một, hay gọi là để lại cái hạt giống á, thì vai trò của người cha chứ không phải là vai trò của người mẹ. Còn người mẹ thì là nuôi dưỡng hay là sinh thành đứa con. Hôm nay chúng ta nói về người cha là vì chúng ta biết rằng chúng ta có ngày Father Day ở đây. Và chúng ta có hai cái người cha, là người cha bên ngoài, người cha sinh thành, rồi cái người cha thứ hai là người cha tinh thần, tức là sư phụ của mình. Và đối với người tín đồ đó thì mình có một người nữa là đấng tự từ phụ. Mình phải có đấng từ phụ, tại vì mình có sư phụ mình rồi đó, thì nghĩa là các ông mà tạo ra ông sư phụ của mình nữa, phải không? Thì đó là gì? Là mình có ba người cha rồi. Cho nên nghĩa là đối với Đức Phật á, thương chúng sanh giống như người cha già vậy. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa thì rất nhiều kinh Đức Phật đã là nói rằng là cha giống như là vị lương y, hay là vị thầy, hay là người cha mà bỏ con và con đi lạc mà bỏ cha chẳng hạn, hoặc cha thương con mà nói ra cái ví dụ nhà lửa để cứu con mình, đó là đấng từ phụ, là đấng thiên nhân sư, là Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ mừng cho cái ngày Father Day, chúng ta có ba người cha. Mà thông thường ở phương Tây đó thì người ta mời những ngày lễ Father Day hoặc là Father Day đó thì người ta mời cha hoặc mẹ đi ăn, nhưng mà không thấy nghe mời sư phụ nữa, thành ra ông cha đi dỗ. Thành ra coi như là cái bằng cha này là coi như là không làm ăn gì được rồi, phải không? Dĩ nhiên là Phật mình không mời được rồi, bởi vì cái là từ phụ thì mình chỉ cúng dường thôi, lâu lâu mình đem hương qua tới cúng Phật thôi, không? Nhưng mà cái là tới sư phụ không nghe nói tới ngày cái là Father Day, sư phụ cái là im re luôn. Ở Việt Nam mình có một cái ngày gọi là lễ hiến chương các nhà giáo, tức là cái ngày người ta nói về tôn sư trọng đạo á, là phải có một ngày để cho các bậc thầy dạy của mình. Nói vậy thôi chứ sư phụ đang tay ảnh, cho nên nghĩa là có mời cũng ăn, nên năm nay đỡ. Chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của người cha trong tinh thần của khoan dung và tha thứ. Cái chủ đề hôm nay chúng ta nói điều đó. Tại sao chúng ta nói cái đề nghĩa là khoan dung và tha thứ? Thì các bạn biết là những người cha là những người có một cái đức tánh rất là trầm ấm, thương yêu con, nhưng mà có một cái lòng bao dung rộng lớn, và hay âm thầm tha thứ cho những đứa con. Và nói về cái mùa Vu Lan hay là cái tình hiếu đối với cha mẹ thì đặc biệt cái thả hội ngày hôm nay không phải ở tại nước Úc mình hay là không ở phương Tây mà ngay cả ở Việt Nam mình nữa, là xã hội nó đang ở trong cái tình trạng mình gọi là tha hóa về cái đức tánh của khoan dung và tha thứ. Tại sao gọi là nó tha hóa? Tha hóa là nó xuống thấp, cho nên vì vậy nó mới xảy ra những cái tình trạng mình gọi là cái bằng bất hiếu, bất hiếu với cha mẹ, với gia đình, tạo nên những cái cảnh hỗn loạn của xã hội. Vì khi một cái gia đình mà nó không có cái lòng yêu thương, cái sự hiếu kính, và khi mà nó không có sự yêu thương hiếu kính đối với cha mẹ, làm cho gia đình đổ vỡ, thì nó sẽ biến thành gọi là gì, gọi những cái sự đổ vỡ của xã hội. Gia đình đổ vỡ thì xã hội đổ vỡ, cho nên khi xã hội đổ vỡ thì nó mất đi cái tính khoan dung và tha thứ. Bởi vì nếu muốn khoan dung hay gọi là muốn tha thứ thì phải có sự yêu thương, phải có sự hiếu kính, đây là nền tảng. Cho nên bây giờ xã hội người ta muốn kêu gọi là chấm dứt tội phạm và cố gắng làm sao mà tội phạm nó giảm đi, để lập lại cái vị trí hay gọi là lập lại cái sự bình an của xã hội. Tuy nhiên có một điều, người ta chỉ chặt cái ngọn mà người ta không có tìm được cái gốc của nó. Nếu mà mình nói thuốc Tây đó là người ta chặt cái ngọn, người ta nghĩa là trị là đau đâu là trị đó. Nhưng mà nếu mà nói về Đông y thuốc Bắc là người ta phải trị gì? Trị cái gốc của nó. Cho nên uống thuốc Bắc là phải uống chậm rãi. Mà cái nền chậm rãi hay gọi là cái căn bản của xã hội bình yên và tốt đẹp đó là hiếu đạo. Các vị là nếu mà các vị đọc internet, các vị thấy rằng ở bên Mỹ như vừa rồi gần đây có một đứa con nó muốn tổ chức nghĩa là party trong nhà, rồi cái cha mẹ nó không cho, cho nên nó lấy bố đập đầu cha mẹ cho ra. Xong rồi nó tiếp tục nghĩa là tổ chức mời 50-70 người tới nghĩa là dự nghĩa là party trong nhà, hát ầm ĩ tới 2 hôm sau. Hôm sau người ta mới đi tìm ra cha mẹ nó bị đập chết rồi. Là vì nghĩa là nó thiếu đi cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ, cho nên nghĩa là nó, mình gọi là nó không có tạo được cái sự nghĩa là khoan dung, khoan đây tức là khoan hồng, là có một cái lòng khoan thứ rộng rãi và có một cái lòng bao dung thì mình có thể tha thứ được hay gọi là không để cho đổ vỡ những cái sự bất mãn. Mà muốn có được cái lòng khoan dung, muốn có được sự tha thứ thì nó phải bắt nguồn của sự yêu thương. Bắt buộc phải có yêu thương. Phải có yêu thương mình mới có khả năng khoan dung được, mà có yêu thương mình mới có thể là khoan hồng được, có độ lượng được. Và nếu mà có khoan hồng độ lượng thì mình mới có khả năng tha thứ. Nhưng mà xã hội ngày nay khi mà người ta báo động đỏ những cái tình trạng đó là mình gọi là bất hiếu hay là tình trạng là hỗn loạn hoặc là không có khoan dung, và coi như là cái bằng dễ xảy ra chuyện, dễ tranh cãi chỉ vì một lời nói, chỉ vì một cái hành động hoặc là chỉ một va chạm là người ta trở thành đó là gây chiến hay là đánh chửi hay là chém giết. Các vị biết là cái quan niệm về đạo đức đó là của châu Á hay gọi là cái phần của Đông Phương, mà ngay cả trong đó hiện tại ở Việt Nam mình là người ta đã báo động về cái tình trạng đó là cái phần xã hội mỗi ngày giao thông rất là nhiều va chạm, mà mỗi lần va chạm là cái phần đánh với nhau rồi đánh lộn với nhau, cãi lộn. Chứ ở đây không phải là mình như nước ngoài, đôi khi va chạm nhau rồi ta ngồi xong rồi đó là đưa cái license hoặc là đưa cái vấn đề đó là bảo hiểm rồi tự ta sửa nhau. Hiếm khi mà có tình trạng đó là cái bằng đánh đập ở nước ngoài về cái chuyện va chạm, nhưng mà ở những quốc gia về giao thông giống như trong đó cái Việt Nam mình nó hỗn loạn, chỉ cần là va chạm một chút rồi là người ta không có lòng khoan dung, do không có lòng khoan dung tức là không có tha thứ. Và ngay cái lòng khoan dung và tha thứ không có, nó khởi nguồn từ cái chỗ thiếu đi sự thương yêu, thiếu đi sự hiếu kính với gia đình. Đó là nền tảng là như vậy. Tức là truy nguồn lại, chúng ta sẽ tìm thấy được cái điều đó. Và cái quan trọng nhất của đạo đức nó suy đồi là vì cái lòng hiếu kính nó không có. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng rằng chỉ cần va chạm chiếc xe một chiếc là người ta đã trở thành đánh với nhau và chém với nhau. Như vừa rồi đó là ở tại trung tâm cảnh sát vậy, thỉnh thoảng Minh Lộc cũng dẫn đoàn đi quỷ lạo, tức là đi cứu trợ, và một chiếc xe chở đồ đi chạy ngang qua thì nó ngồi bên đường rồi dâng nước lên, những người ngồi bên đường dâng nước lên, vậy mà người ta chặn nó đập bể kính xe, chỉ vì cái chuyện đó là ngồi bên vệ đường rồi nghĩa là những ổ gà trời mưa rồi dâng nước thôi. Khi xã hội nó đã suy cấp như vậy là do nó thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái đạo đức, thiếu đi cái hiếu kính, cho nên nó không có được một cái sự tình yêu chân thật. Và không có tình yêu chân thật của gia đình tạo nên sự bất ổn của xã hội, tức là thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái sự khoan dung, cái sự tha thứ. Và do vậy khi mà chúng ta nói về cái ngày của Faraday là chúng ta nói lên cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Và chúng ta muốn nói đến cái ngày của cha là vì chúng ta biết rằng cái công lao của cha nó âm thầm lặng lẽ nhưng mà nó to lớn. Và công của cha giống như mây trời vậy, thấy lững lờ vai nhưng mà nó có thể là không cách gì có thể phủ kính được. Nguyên nhân tại sao? Tại vì nó to lớn quá. Nó to lớn quá. Và khi mình nói đến cái từ nghĩa là cái lòng khoan dung hay là cái sự tha thứ của người cha đối với con, chúng ta thấy rằng người cha có một cái sự thương yêu của đứa con đối với người cha, hay ngược lại, nó đặc biệt mà không thể hiện theo cái kiểu tình cảm hay là tình nghĩa ước ác của người mẹ, cho nên khó thấy, rất là khó thấy. Nhưng mà nếu mà các vị đọc một cái câu chuyện mà trong Phật giáo lần trước á, thầy có kể đó, tức là nói về cái vị vua nổi tiếng rất là tàn ác, đó là Asatthế, sau này quy y lên đạo Phật. Khi mà ông vừa sinh ra đó là các vị mình gọi là chim tinh gia ở trong nước đó, nói rằng là ông sẽ là một cái mầm mống nguy hại cho đất nước và có thể là ông sẽ giết cha. Cho nên khuyên các bà mẹ, tức là bà Vi Đề Hy, là nên khi mà ông vừa sinh ra là giết ông đi. Nhưng mà đức vua, tức là cha của ông á, là Bình Sa Vương hay gọi là Bimbasara, tức là Bình Sa Vương á, cản ngăn không cho nó rằng dù sao cũng đó là con, nhanh đừng có nghe lời chim tinh gia. Nguyên nhân là lúc mà bà mẹ là bà Vi Đề Hy đó, hoàng hậu mang thai đó, là thèm cái gì? Thèm một cái giọt máu, thèm máu của người chồng của mình. Cho nên chim tinh gia nói rằng nếu mà có hiện tượng đó là trong tương lai có thể là Asatthế, tức là đứa con đó sẽ giết cha. Và thậm chí nữa là bà Vi Đề Hy đó là khi sinh ra con rồi đó, đã sinh ra rồi đó mà còn nữa là đem con mình ném bỏ đi, tại vì sợ rằng sau này đứa con này nó sẽ giết chồng mình là vua. Nhưng mà rồi Asatthế chỉ bị gãy cánh tay thì không có chết. Quả thật là giống như cái truyền thuyết là sau này Asatthế lớn lên nghe lời của Đề Bà Đạt Đa và làm phản, cướp ngôi cha, bắt cha bỏ vào ở trong cái ngục, không cho ăn uống, rồi cuối cùng là sai một cái người thợ cạo đến để là cắt cái gân của cha để cho cha chết đi. Và cái ngày mà ổng nghĩa là sai người thợ cạo tới cắt thì vua Bình Sa Vương ở trong ngục có râu ria xồm xàm, tưởng đâu là con mình sai cái người nghĩa là thợ cạo tới để cạo râu cho mình, nhưng mà không phải cạo râu mà nghĩa là cạo xong rồi cắt cái gân chân của ổng để cho ổng chết đi, máu chảy để chết đi. Trong lúc mà cái người con, tức là mình Asatthế giết cha, tức là Bình Sa Vương á, thì cùng lúc đó là có tin báo rằng ổng đã là sắp sửa làm cha, tức là vợ của ổng lên vua rồi, vợ của ổng tức là hoàng hậu mang thai và ổng đã là sẽ được làm cha. Lúc đó ổng có một cái cảm giác khác lạ trong người, tức là một cái niềm yêu thương của đứa con nó tràn cho ổng lần đầu tiên mình được làm cha. Rồi ổng đến ổng mới gặp mẹ ổng là bà Vi Đề Hy, ổng mới hỏi rằng đó là cái tình cảm đó, và ông báo tin mừng, rồi ông hỏi lại rằng là cha ông có thương không. Thì bà mẹ, tức là hoàng hậu Vi Đề Hy, mới nói rằng con hỏi bây giờ cũng đã muộn màng rồi. Cái ngày mà đó là con còn nhỏ, cha con đó là đã cứu cho con rất nhiều lần, mẹ muốn giết con mà cha con đã cứu con. Thậm chí nữa là kể một câu chuyện mình gọi là xúc động nhất là lúc mà cha con còn nhỏ, là cái tay của con nó bị nó là một cái mục mình gọi là mục nhọt á, đau nhất, nó là khóc la không có chịu ngủ. Rồi ba con á thân làm vua nhưng mà ẩm con để ru con ngủ, rồi mới lấy cái tay mình nó là ngậm cái ngón tay của con để cho nó có cái chất ấm làm cho bớt đau, rồi nó là muốn tới muốn lui, cho nên cho đó là cái mục nhọt nó bể đi nhưng mà buông ra thì sợ con đau, cho nên cha con nó là đã nuốt luôn cả máu cả mục. Khi mà ổng nghe cái câu chuyện đó xong rồi, cái ổng nghĩ đến cái tình cha nó cao thượng và nó quý giá vậy, nên nghĩa là ổng đau đớn quá, ổng mới ra lệnh nữa là phải chấm dứt cái việc mà nhốt cha ổng và ngưng ngay cái người thợ hành hình. Nhưng mà khi ổng tới nơi thì cha ổng đã chết rồi. cái lệnh mà ông đưa ban ra, tức là gọi là khi ông hối hận á, thì sự hối hận nó muộn màng. Cho nên đó ông sinh ra một cái bệnh gọi là cái bệnh ghẻ chóc đầy mình. Ông đau khổ ghê gớm lắm, ông nghĩ rằng ông là cái người bất hiếu không thể nào chuộc lại được ở trên. Và từ đó ông bắt đầu quy y theo Phật để nghĩa là xin với Phật tìm cách nào để nghĩa là cứu lại, nghĩa là cứu vớt cho ông cái tội nghĩa là giết cha. Câu chuyện đó là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Và ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng đến cái ngày Phật ở đây, chúng ta nghĩ đến nghĩa là tình cha cũng vậy. Khi mà nghĩ đến tình cha thì các vị biết rằng nó có nhiều câu chuyện về người cha, mà nhất là những cái người Việt Nam của mình mà lớn tuổi, các vị biết là trong những câu chuyện vô gia đình, trong gia đình, và cái người mà viết nhiều về người cha hay là cái nhà đó là dịch thuật đó, là ông Nguyễn Hiến Lê đó, viết về những cái nữa là phương thức giáo dục đó, mà nói về nữa là người cha ở châu Âu đó, rất là hay. Nếu có dịp mà mình đọc lại những quyển sách cũ đó, trong đó cũng nói lên cái quan niệm mà một cái người cha âm thầm lặng lẽ khoan dung độ lượng và tha thứ rất là nhiều việc. Và câu chuyện mà cách đây 2 năm á, thầy có kể, tức là mỗi lần kể tức là mình xúc động, là kể tới chuyện mà một ông cha già ngồi nữa là nhìn một đứa con nó thành đạt, rồi kêu nó nữa là ngồi hai bên ngồi chơi một vườn, rồi ông thấy nữa là con chim sẻ sẻ, có người thì nói con chim quạ. Ông hỏi con gì vậy, thì đứa con trả lời nữa là con quạ hay con chim sẻ sẻ. Ông hỏi là lần thứ hai đứa con nó gắt gỏng hơn chút, nó nói là nó chim sẻ sẻ. Ông hỏi lần thứ ba con gì vậy, là bắt đầu nó đổ quạo, nó nói 2-3 lần con chim sẻ chim sẻ sẻ. Ông có hiểu không? Và khi mà ông nói là con chim nó bay rồi, ông hỏi lần thứ tư nữa là bắt đầu nó gầm lên, nó nói nữa là cái bọn nó hỗn hào. Thì lúc đó ông cha mới làm gì, đi vào ở bên trong, nó lấy một cái quyển nhật ký lên. Và quyển nhật ký ông mới lật qua cái trang, ông kêu đứa con ông đọc. Bây giờ internet ta làm nguyên cả một cái hoạt cảnh vậy bằng tiếng Anh, có dịp các vị đọc rất là tội nghiệp. Nghĩa là đứa con nó mới đọc lại, ông nói là cách đây, nghĩa là hồi nó còn 4 tuổi á, cách đây nghĩa là mấy chục năm về trước á, ngày đó tháng đó một đứa nhỏ ngồi với một cạnh một người cha, cũng ở cái ghế này, cũng ở khu vườn này, và có một con chim nó bay xuống. Rồi đứa nhỏ nó hỏi đó là cái gì vậy, con gì vậy, đó là cái gì vậy. Người cha trả lời đó là con chim sẻ sẻ. Và câu hỏi được lặp đi lặp lại 21 lần, nhưng mà người cha không có giận. Người cha không có giận. Bây giờ cũng câu chuyện đó, cũng đứa con nó lớn lên mà nó chỉ mới hỏi cha, nó chỉ hỏi cha nó lẩm cẩm, chỉ hỏi có 4 lần thôi là nó đã trở thành hung dữ. Và câu chuyện đó bây giờ đã được thầy Nguyên Đạt hãy làm thành một cái bài thơ rất là dễ thương, đọc cho các Phật tử nghe. Đó là cái bằng con gì thế, trong cái phim á, mà gọi là trong YouTube đó, nó gọi là cái bằng What's This, tức là con chim sẻ sẻ. Câu chuyện đó rất là cảm động. Cái bài thơ thì được thầy Nguyễn Đạt, có lẽ thầy Nguyễn Đạt gửi đến, cho nên ngày dịch như thế này. Trên băng ghế người thanh niên đọc báo, cạnh cha già dưới bóng mát cây xanh, chú sẻ con bay đến hót trên cành, cha liền hỏi đó là con gì thế. Cái câu chuyện được viết thành thơ là như vậy, dễ nhớ không? Con vội đáp ấy là con chim sẻ, nhìn chú chim cha lại hỏi người con, nén bực mình âm giọng khó chịu hơn, tôi đã bảo với cha là chim sẻ. Đó là hỏi lần thứ hai đó, cho nên nữa là người con hơi bực mình rồi. Nghe tiếng động chim bay cao thật lẹ, hướng theo chim tay che mắt nhìn xa, giọng thâm trầm cha lại hỏi lần ba, cũng như trước đó là con gì thế. Con chim sẻ cha à, con chim sẻ, nhìn cha già với đôi mắt đứng trồng, và tuôn ra những bực bội trong lòng, dần từng chữ hét to con chim sẻ. Nói ông nghe rõ chưa, con chim sẻ. Hỏi nói lần thứ ba là cái người con đã đổi giọng như vậy, đổi âm thanh như vậy. Cha lại hỏi lần thứ tư gì thế. Con hét lên nghe tiếng lớn tiếng nặng lời, ông đang làm gì vậy hả ông ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhé. Là chim sẻ, đó là con chim sẻ, có biết không, sao cứ muốn hỏi hoài? Cha đứng lên ra dấu chờ cũng thôi rồi cất bước. Con hỏi đi đâu thế? Vào nhà lấy đem ra trang nhật ký trao vào tay bảo đọc lớn nghe con. Nghe lời cha cất giọng đọc trầm buồn, câu từng câu chữ từng cảm thương vời vợi. Vài ngày nữa con trai đầy 3 tuổi, hai cha con ngồi ghế đá công viên, một chú chim đang nhảy nhót cạnh bên. Con lên tiếng hỏi tôi con gì thế? Nghe con hỏi tôi trả lời chim sẻ. 21 lần con vẫn hỏi một câu, 21 lần là chim sẻ giống nhau. Tôi ôm nó mỗi lần nghe con hỏi. Cứ như thế bên trả lời bên hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Niềm yêu thương thay vì phải nổi khùng với đứa bé đầy vô tư tuổi nhỏ. Tình phụ tử vẫn cao như thế đó. Mới biết đời nước mắt vẫn chảy xuôi. Trả cho cha cao lắm 4 lần thôi, tức là trả lời trả cho cha cao lắm 4 lần thôi, lòng hậm hực đã buông lời uất hận. Công nuôi dưỡng cha cho con vô hạn, 21 lần lòng tràn ngập thương yêu. Cho thì nhiều khi nhận chẳng bao nhiêu, cũng vui vẻ. Ôi lòng cha cao quý, vòng tay xiết ôm cha mắt ngấn lệ. Đôi môi này xin gửi một nụ hôn, trong thâm tâm lòng cảm xúc vô vàn, nay đã hiểu lòng cha như núi Thái. Con xin nguyện nhớ ơn cha mãi mãi. Đó là thầy Nguyễn Đạt gửi đến cái bài như vậy. Thầy nghĩ rằng cái câu chuyện này nếu mà mình nói á, thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà nếu các vị coi trong phim á, người ta diễn cái trong phim rất là hay. Không phải tiếng Anh, nhưng mà người ta đó là đã viết bằng tiếng Anh trong cái câu chuyện đó. Nó là what's this, tức là con gì đấy. Hôm nay cái ngày Father Day chúng ta cũng suy nghĩ về cái đề tài này. Chúng ta nghĩ rằng đối với một đứa con mà người cha phải tận tụy, phải khổ sở, phải chịu đựng, và cái lòng yêu thương thì chắc chắn không phải chỉ 21 lần đó. Đã nói là đổ biết bao nhiêu công lao, mồ hôi, nước mắt hay là máu để nuôi dưỡng cho vợ con của mình. Cho nên ngày mình còn nhỏ mình đọc cái câu ca dao nữa là còn cha thì gót đỏ như son, đến khi mà cha mất thì gót con đen xì. Bởi vì người cha là cái người nữa là không có cho con mình phải làm nặng, không có cho con mình phải khổ nhọc. Con được mẹ nuôi dưỡng đã đành rồi, nhưng mà cha đã là mang hết tất cả mồ hôi nước mắt của mình để xây dựng một cái đời sống. Cho nên nhờ vậy mà đứa con được an lành, được bảo bọc, được yêu thương. Nếu mà đứa con sau này lớn lên nó có hiếu, nó có nghĩa, nó nhớ đến cái công ơn biển trời của cha của mẹ, thì từ đó nó xây tạo một cái nền hiếu kính đối với ông bà, đối với cha mẹ. Và khi nó có một cái lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ thì chắc chắn nó sẽ có một cái lòng gì, có cái lòng yêu thương, có cái lòng bao dung giống như cha của nó, có một cái lòng khoan dung, có một cái lòng tha thứ. Đứa con hỏi 21 lần, nó cứ thấy nó cứ hỏi hoài. Các vị biết là con nít bây giờ cái gì nó cũng hỏi đâu, mà nó hỏi một lần là nó quên, nó cứ hỏi nữa. Nhưng mà đối với làm cha làm mẹ thì sẽ trả lời trả lời hoài thôi. Không có người cha hoặc người mẹ nào mà nỡ mà nghĩa là để con hỏi hoài mình đổ vợ mình đánh nó, hiếm có. Nhưng mà ngược lại, khi mà cha mình già rồi đó, mình lớn lên rồi đó, đôi khi chỉ 1-2 lần thôi là mình đã đổi sắc thái. Và khi mình đổi sắc thái tức là mình nổi giận hay là mình nóng nảy, tức là mình mất đi cái gì, mất đi tự chủ, mình mất đi cái lòng khoan dung độ lượng. Và mất đi lòng khoan dung độ lượng có nghĩa là lần đầu tiên về mặt căn bản mất đi cái nền hiếu đạo. Và xã hội ngày nay cũng vậy, nó rối loạn, nó bất mãn, hay là nghĩa là người ta cướp của giết người, hay là thậm chí nữa là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì sao vậy? Vì thiếu đi cái niềm hiếu kính, hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Cho nên cái nền tảng của gia đình nó đã đánh mất từ đó. khi nền tảng gia đình hay là sự yêu thương nó mất đi á, thì cái lòng khoan dung và cái sự tha thứ không thể nào xuất hiện được. Và đối với một cái người học Phật á, thì cái tinh thần cũng như là khoan dung và tha thứ là một cái tinh thần quan trọng. Bởi vì nếu mà thiếu đi cái tinh thần khoan dung và tha thứ á, thì người học Phật sẽ không bao giờ được giải thoát, không bao giờ buông xả được hết. Có chuyện gì mình cứ chấp chứa, mình cứ để trong lòng, mình không có đủ rộng rãi để bao dung. Và đã mình không bao dung được thì không thể nào tha thứ được. Có một chuyện đó cứ nhắc tới, nhắc lui, nhắc mãi hoài Và chính cái mà chúng ta cứ nhắc lui, nhắc mãi hoài đó sẽ tạo ra những cái gì? Những cái bất ổn trong gia đình, trong xã hội. Ngay cả ở trong chùa cũng vậy thôi. Cho nên nếu mà có một chuyện gì, có một người nào vô tình hoặc có làm gì cho mình buồn à, gây cho một chút đụng chạm rồi đó, nhưng mà mình không có đủ yêu thương, cho nên vì vậy nữa là mình không khoan dung, mình cứ nhớ hoài, và do vậy mình mang đi đó, mang cái nỗi sân hận đó đi đến từ chỗ này đến chỗ khác, và mình trở thành khổ đau. Cho nên giờ nghĩa là mình muốn đó, đầu tiên cái việc đầu tiên mà có người học Phật để đạt được cái sự yêu thương hay là gìn giữ được cái khoan dung, cái tha thứ trong lòng của mình đó, thì đầu tiên mình làm gì? Phải buông bỏ. Buông bỏ tức là chỉ xả bỏ đi, đừng có nắm giữ nó nữa. Và nếu nắm giữ thì nắm giữ những cái yêu thương, những cái quý giá, còn những cái mình gọi là bất mãn, những cái khổ đau thì mình lập tức phải bỏ liền, đừng để trong lòng. Để nó trong lòng càng lâu, giữ nó càng nhiều thì trở thành những ung nhọt, trở thành những ung nhọt. Mà các vị biết là mình giận ai, mình buồn ai, mình để trong lòng hoài thì tự nhiên con người mình cũng héo sầu, bệnh hoạn. Cho nên nghĩa là những cái người đó là lớn tuổi hoặc là các ông cụ bà cụ ngày xưa đó, vì thương yêu con hay là con mà đi xa mà không có tin tức hoặc là chờ đợi con về, các vị cứ tưởng tượng rằng cha mẹ người ta nó rầu tới chết luôn. Trong kinh Báo Hiếu của Trọng Ân nói rằng đó là cha mẹ mà nghe tin con mình á mà bị cái chuyện gì ở xa xứ xảy ra chuyện gì đó, có nhiều khi cha mẹ khóc tới mù mắt, khóc tới mù mắt, rồi trông chờ con tới mỏi mòn đến nỗi mà con mắt từ lúc con mắt còn tinh anh mà nghĩa là trong ngóng chờ con mình trở về cho đến khi cái đôi mắt nó trở thành mù loà. Tình nghĩa của cha của mẹ đối với đứa con là như vậy. Và bây giờ nếu mà chúng ta mất đi cái nền tảng đó, tức là chúng ta thiếu đi cái sự khoan dung và tha thứ đó, chúng ta đi vào trong cửa đạo đối với bậc thầy của mình gọi là các vị cha trên tầng, hay mình đối với nghĩa là Đức Phật, tức là đấng từ phụ, mình cũng sẽ bị mất đi cái lòng khoan dung và tha thứ. Tức là cái tình cảm hay gọi là cái yêu thương đầu tiên mình không đặt được nền tảng, thì do vậy Phật đạo cũng sẽ xa lầm. Vì ở chỗ này đó, tức là đầu tiên chúng ta phải học làm thế nào để gọi là nuôi dưỡng được cái lòng bao dung của mình và bỏ đi những cái mình gọi là gánh nặng mình chất chứa trong lòng. Và khi nào mà trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó không bị vướng mắc bởi những cái hận thù, những cái chất chứa khổ đau đó, thì xã hội sẽ không bị va chạm, không bị đổ vỡ khi mình đi ra ngoài xã hội. Có hôm đó thầy có kể câu chuyện là ông một cái nhà văn hào Nga nổi tiếng đó, tức là Leon Tolstoy, ông kể câu chuyện, ông nói có một cái người ăn xin, nhà hành khất đó, đi đến nghĩa là một cái nhà giàu, rồi bây giờ nghĩa là đứng năn nỉ hoài từ sáng tới trưa, một nhà giàu không cho cái gì, không cho đồ ăn, không cho tiền, mà thậm chí ông còn lấy cục đá ông chọi nữa. Cho nên cái người nghèo hành khất này đau khổ chạy đi, nhưng mà khi chạy đi rồi anh ta mới lượm cục đá đó, lượm cục đá anh ta bỏ vào trong túi, rồi anh ta nữa là giống như gọi là phát ra một cái lời thề lời nguyện, anh nói rằng tôi sẽ giữ cục đá này, tôi sẽ chờ đợi cho đến một ngày nào đó ông thân tàn ma dại, ông nghèo khổ như tôi sẽ chọi cục đá lại. Cái lời nguyện đó nó nghĩa là suốt mười mấy năm trời anh ta đi đâu cũng mang theo cục đá, đi xin mà vẫn mang theo cục đá, cuối cùng cái lời nguyện nó trở thành thực tế. Một ngày nọ nghĩa là cái người giàu đó bởi vì nghĩa là làm ăn không có được nghĩa là chân chánh, rồi nghĩa là biển thủ, nên cuối cùng bị nghĩa là tước hết gia sản, rồi bị nghĩa là bắt ở tù và chuẩn bị nghĩa là giam vào một cái nên lính tới nghĩa là lấy nhà lấy cửa hết và đánh đập anh ta, bắt anh ta dẫn đi. Thì bây giờ cái người ăn mày này, cái người ăn xin này nó chờ đợi mười mấy năm rồi, bây giờ mới thò tay trong túi nắm cục đá để đợi nó, ông này đi ngang qua sẽ chọi nữa là vào cái mặt ông này để nhớ lại cái lời nguyện của mình đã được thực hiện. Nhưng mà đến chừng khi mà cái người người ta dẫn cái người phú thương, tức là người giàu đó đi ngang qua, thì ta dồn thấy khuôn mặt ông này nó tiều tụy, nó khổ sở, nó là mất hết của cải, mất hết tài sản, rồi bây giờ để ở tù nữa. Giống như là khuôn mặt của mình nè, giống như là cái sự khổ sở của mình ngày xưa, anh ta không còn gì nữa đâu. Cho nên nhìn thấy cái khuôn mặt của cái người gọi là giàu có vậy, anh ta mới nghĩ câu đó rằng giờ đó là tâm sự người này giống hệt mình thôi. Anh ta cũng là kẻ nữa là cái bằng bây giờ đó là không có tiền tài, rồi đó là bị nhốt tù, rồi bị khổ sở, cũng đó là khổ sở và xấu hổ như mình. Như vậy mà mình giữ cục đá về nó mười mấy năm trời để chờ đợi đến cái ngày nữa là chọi lại cục đá để làm gì? Cho nên vậy thay vì ném viên đá vào cái người gọi là giàu có ngày xưa để trả cái mối thù đó, cái người ăn xin này cứ thảy viên đá, ném viên đá đi xa, buông bỏ đi. Tức là đây là một trong những cái mình thấy rằng đó là một sức nhận chịu, một sức chờ đợi tới dòng đó là mười mấy năm trời. Nhưng mà đến những khi gặp lại kẻ thù, gặp lại cái người mà mình nguyền rủa đó, người đó khổ sở giống như mình vậy. Vì vậy cái người đó là cái người này, cái người ăn mày này khởi lên một cái niềm cảm thương. Tao với mày bây giờ tâm sự giống như nhau, không còn gì để mà tranh giành nữa, không còn gì để hận thù nữa. Cho nên cuối cùng thấy gì chọi vào đá cái người nghĩa là cái phần đó là địch thủ của mình. Bây giờ cái người ăn mày này phải ném viên đá đi. Khi mà ông Leon Tolstoy ông đã kể câu chuyện đó cho chúng ta có một cái khái niệm rằng nếu mà cái gì mà chúng ta cứ mang nặng ở trong lòng giống như cục đá vậy, mình hận thù, mình ghét ai, mình cứ bỏ người đó trong lòng vậy, mang theo cả 5 năm, 10 năm như vậy, thì biến thành một gì? Một chất độc, biến thành một độc tố. Và nó là có thể biến thành một cái cancer, tức là mình gọi là cái một ung thư. Ung thư không phải ung thư bên ngoài mà ung thư ở bên trong. Cho nên bây giờ người ta xấu bên ngoài, các vị thấy không? Người ta bây giờ cái thời này người ta rất là thích làm thể diện bên ngoài, cho nên hình dáng phải cho đàng hoàng sạch sẽ, rồi quần áo cũng phải cho sang trọng. Tuy nhiên đôi khi bên ngoài đó người ta lành lặn, quần áo sang trọng, nhưng mà cái lương tâm của mình hoặc là cái tâm tư của mình bị gì? Bị lở lét, bị bệnh hoạn. Có nghĩa là mình đã gìn giữ, mình đã nó là thù hận ai, mình đã ghét giận ai vì tình cảm, vì yêu thương, hay gọi là vì hận thù mà mình nghĩa là chôn giấu trong lòng vậy. 5 năm, 10 năm thì đã biến thành những cái gì? Những cái lở lét, những cái ung nhọt, nó làm đau đớn trong tâm trạng của mình. Và đến một ngày nó biến thành ung thư, không còn thuốc chữa nữa, thì mình sẽ chết đi trong hận thù và đau khổ. Thay vì như vậy thì mình giống như cái anh ăn mày này, hãy tha thứ, hãy khoan dung, tức là ném cái đá đi xa, đừng có mang nó nữa. Cái người ăn mày đã lầm lẫn, tức là mang viên đá mười mấy năm, rồi cuối cùng gặp kẻ địch của mình, nó cũng khổ đau như mình. Rồi các vị cứ tưởng rằng đó là mình hận thù ai hay mình ghét giận ai đó. Đối với cái người mà cái bằng ở trong cuộc sống của mình, đó là cha, là mẹ, là vợ chồng, con cái, mình mang mười mấy năm như vậy rồi đó, thì mình có hạnh phúc không? Mình không hạnh phúc. Còn kẻ đối diện với mình họ cũng vậy, họ cũng có những cái gì có đau khổ bức rứt trong lòng, họ cũng sẽ mang mười năm, mười mấy năm tội nghiệp họ. Cho nên khi chúng ta nói đến lòng khoan dung và sự tha thứ, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta nói đến cái niềm, cái tình yêu thương, cái lòng hiếu kính. Cho nên đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với gia đình, nếu chúng ta có được cái sự nghĩa là yêu thương, cái sự hiếu kính, cái sự thượng thảo, thì nó là nền tảng để xây dựng cho cái lòng khoan dung và sự tha thứ. Hai điều đó, hai cái điều mà mình gọi là khoan dung tha thứ, hay mình gọi là khoan thứ, là cái chất liệu hay gọi là một cái đức tánh mà bây giờ bất cứ xã hội nào cũng cần. Không phải xã hội phương Tây thôi. Xã hội phương Tây người ta nói rằng đó là con cái nó nuôi con lớn lên 18 tuổi hết trách nhiệm, cho nên đôi khi con cái ở phương Tây nó vô tình, chứ không phải vậy. Ở những cái xã hội giống như bây giờ đó là cái bằng Đông Phương, trong đó có Trung Hoa, trong đó có nghĩa là Mã Lai, Thái Lan, có Việt Nam mình à. Nếu mà thiếu đi cái sự khoan dung, thiếu đi sự tha thứ, có nghĩa là thiếu đi chất liệu của hiếu kính đối với gia đình, thì xã hội vẫn loạn lạc. Và ngày nay là một trong những cái mà người ta gọi là đang khổ sở, đang báo động vì cái tình trạng đó là loạn lạc xã hội. Nếu mà mình sợ rằng cái loạn lạc xã hội, mình không biết rằng đó là tại sao có loạn lạc xã hội, và mình biến thành những con số mình báo cáo đưa lên để tìm cách nghĩa là xử lý. Trong khi đó nghĩa là người ta không có dạy cho gia đình hoặc là cho trẻ con, hay là nuôi dưỡng cái tình cảm yêu thương của gia đình. Giống như mình gọi là có một cái ngày có Father Day, có ngày Mother Day, có ngày Vu Lan, để đứa con nó luôn luôn sống trong sự thương yêu đó. Và nếu một người có thương yêu, có một hiếu kính, có thượng thảo, thì người đó đối với cha mẹ mình cũng vậy, mà đối với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng vậy. Và cuối cùng đem cái hiếu kính, yêu thương, thượng thảo đó với xã hội, tạo thành một cái gì? Tạo thành một cái lòng khoan dung và sự sao tha thứ lớn lao của xã hội. Đây là cái điều kiện rất là tiên yếu. Thầy có đọc một cái bài báo mà họ báo cáo rằng, họ nói rằng năm rồi đó, tức là một cái ông giám đốc của cái sở nghĩa là nuôi dưỡng cái người già và tàn tật ở Việt Nam, ông gọi 100 cú điện thoại cho những cái người mà có cha mẹ già gửi con á, gửi con ở trong cái nhà nghĩa là giữ cái người già neo đơn hoặc là người già bị tàn tật á, kêu là nghĩa là các anh chị ngày Tết á thì thôi nên đến đem cha mẹ mình về để nghĩa là cung phụng hoặc là để cha mẹ vui một cái ngày Tết. Thì hết 99 gia đình họ trả lời rằng nếu mà cha mẹ tôi về thì nhà không có Tết. Nó một câu tàn nhẫn vậy. Nếu mà đưa cha mẹ, chưa cha mẹ già mà đưa cha mẹ già về trong cái ngày Tết thì nhà không có vui nữa. Cho nên là sẽ gửi trong cái viện dưỡng lão hoặc trong cái trại tàn tật đó chứ không chịu lãnh về. Các người ta báo cáo một con số rõ ràng như vậy. Và khi người ta tổng kết là ba tỉnh ở Việt Nam mình, một cái tỉnh ở ngoài nữa là vĩ tuyến đó, tức là tỉnh Quảng Trị, rồi nữa là ở trung phần á, tức là ta lấy một cái tỉnh đó là Phú Yên, trên cao nguyên ta lấy tỉnh đó là Gia Lai Đắk Lắk. Trong ba tỉnh đó người ta mới tổng kiểm kê lại đó là hết 18% cha mẹ bị con cái đánh đập. Rồi bao nhiêu? 50% cha mẹ bị con cái làm gì? Bị con cái nghĩa là cái bằng nghĩa là hâm dọa, bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Và 90% cha mẹ bị bỏ rơi, không có đối thoại được. Các vị cứ tưởng tượng rằng chỉ lấy ba tỉnh của ba cái góc của mình gọi là một tam giác vậy thôi, tức là từ Quảng Trị cho đến đó là vô Phú Yên, rồi lấy một cái trên cao nguyên nữa, rồi ba cái tỉnh thành đó mà người ta nói là cái phần tổng kết lại về cái phần mặt mình gọi là thống kê đó, là cho thấy là 90% con cái gì, con cái bỏ rơi cha mẹ. Nói như vậy để mình thấy rằng khi cái nền hiếu đạo mà nó đã bị nghĩa là xuống cấp sa sút như vậy mà có thành một con số như vậy đó, thì để cho thấy rằng nữa là chắc chắn cái lòng khoan dung, cái lòng tha thứ bị nghĩa là bị ảnh hưởng lớn lao và không thể nào nữa là xây dựng được. Vì thiếu khoan dung cho nên chuyện gì ở xã hội cũng thể xảy ra, đụng chạm một chút là sinh chuyện, nói một câu là bắt đầu nghĩa là người ta đánh với nhau, nghĩa là ngồi bên đường để xe chạy ngang qua, xe chạy ngang qua tạt chút nước nghĩa là đập tiếng xe, thì như vậy là xã hội không có loạn lạc sao được. Các vị mình cứ tưởng tượng vậy. Cho nên nữa là chính điều đó để mình thấy rằng nữa là đạo Phật khuyên dạy một cái người một cái câu khi Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, sữa mà các ngươi uống trong vô lượng kiếp á là nhiều, hay gọi là nước trong biển cả nhiều hơn. Cuối cùng Đức Phật nói rằng cái sữa mà mình uống trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi nó còn nhiều hơn nước biển nữa. Và Đức Phật xác nhận rằng trong đời này có hai hạng người đã nói rằng không thể nào trả ơn được. Hai hạng người đó là, đó là cha và mẹ. Cha và mẹ là hai hạng người không thể trả ơn được. Và người nói rằng nếu có một người đó một dây trái cổng cha, dây phải cổng mẹ, nghĩa là suốt cả cuộc đời cha mẹ tiêu tiểu, cha mẹ tiêu tiểu trên đó, mà mình phải cổng suốt cả cuộc đời vậy, mình cũng không trả được ơn cha và mẹ. Chính đạo Phật đã nhấn mạnh cái điều đó, nhấn mạnh lên cái niềm hiếu thảo đối với hai cái công ơn trưởng thành và to lớn như mình nói, nghĩa là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Khi mình nói tới công cha là mình nói rằng là nó cao vời, mây trời không có thể phủ được. Ngược lại nói về mẹ, nói về chữ tình, ngọt ngào, tươi mát, giống như là biển, mặn mà hiền, thơm ngát vạn niềm thương. Cho nên các vị biết là nước biển, các vị thấy nó mặn như vậy, nhưng mà mặn mà hiền. Bởi vậy nếu mà mình bị bệnh hay là mình bị ghẻ hay là bất cứ mình bị gì, mình ra biển, mình tắm một lần, hai lần, tự nhiên mình sẽ hết. Cho nên nước biển mặn mà hiền, thơm ngát, tặng niềm thương. Cho nên lệ sầu đau năm tháng quá kim cương, tức là cái lệ của người mẹ đó, tức là cái bằng nhiều năm nhiều tháng vì con mà khóc lóc mà đổ ra vì đứa con mới biến thành chuỗi ngọc tình thương ô bất diệt. Cho nên thi ca mà làm nhiều câu thơ mình suy đi nghĩ lại, tức là nó sâu xa. Trong những cái bài hát mà nói về tình cha đó, thì ngay bây giờ thì thầy vẫn nói rằng thích nhất là cái bài của Ngọc Sơn hát tình cha ấm áp gì như vầng thái dương. Và cái lời của cha mà khuyên phải nhớ rất đơn giản, rất gần gũi với đạo Phật gì, phải sống gì, phải sống xứng đáng, phải sống chân thật, và khuyên người con là đừng có bao giờ dối gian. Cho nên chỉ hai điều đó để mình thấy rằng đó là sống chân thật, không dối gian, và có hiếu kính, nhớ mãi đến cái lời của cha, thì chắc chắn người con sẽ xây dựng được một cái gì, cái lòng khoan dung và cái sự tha thứ. Đó là nền tảng của đạo đức, và đó là nền tảng của sự bình an cho xã hội. Nhưng mà ngày nay trong khi người ta cứ phải nói rằng đó là tại sao không có xã hội thiếu đi cái sự bình an, thiếu đi cái sự đó là cái bằng ổn định trật tự, mà người ta không có thể xây dựng được cái lòng khoan dung tha thứ, thì có nghĩa là người ta không xây dựng được sự thương yêu. Thậm chí cái gì biết là người ta kể một câu chuyện rằng đó là có một cái thanh niên mới có hai mấy tuổi à, uống rượu chút đỉnh say xỉn xỉn về ở trên cầu nguyên á, xong rồi có thấy cái bà mẹ nữa là bà mẹ lấy cái con chó con, có một con chó con, rồi bà mẹ lấy con chó con á cho cái người anh rể đi, cho nên nữa là cái người này giận lắm mới lấy cây nữa là rượt con chó mẹ đập, nữa là gì, nữa là con chó mẹ đó nó đâu có giữ được con đâu, người mẹ mình nó lấy con chó con cho anh rể, nhưng mà người con đi về nữa là hơi uống rượu hơi xỉnh xỉnh rồi lấy cây nữa là đập con chó mẹ. Thì bà già mới nói nữa là mày đó là lấy cây lấy đá mày ném nó, mày muốn ném con chó mẹ lâu giờ mày ném tao đi. Người con lấy con đá nó là đập đầu mẹ chết. Cái chuyện đó là nó xảy ra như vậy đó, là nó đã hoàn toàn nó mất đi nhân tính, tức là nó không có một cái nền tảng, không có một sự yêu thương, thì làm sao xã hội không có loạn lạc được. Rồi cái là mình nghe là nhan nhản ngày nào cũng xảy ra những chuyện đó là cướp giết. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là ngay trong nền tảng của gia đình đó, là những người thiếu học, thiếu trình độ, thiếu văn hóa, và không xây dựng được đó là một xã hội đó là có văn hóa, có cao thượng, có ý nghĩa, nghĩa là phải hiếu kính với cha mẹ, có nền tảng của yêu thương. Và khi đã thiếu những cái đó, cho nên con người đi ra ngoài là con người trở thành hận thù, trở thành cái là khi mình thiếu thốn cái gì trong lòng đó, thì mình trở thành cái là gì, thèm khát, hận thù à, và bắt đầu ganh tị. Thấy người ta nó là hạnh phúc thì bắt đầu mình ganh tị, ganh tị rồi bắt đầu gì, bắt đầu trở thành cái là sân si và tham ái, xã hội sẽ trở thành bất công. Cho nên ngày mà chúng ta nhớ về cha thì chúng ta phải nghĩ đến, nghĩ đến là cái tình của cha hay tình của mẹ, cũng giống như mà những cái nhà thơ hoặc những người họ khuyên khuyên răn mình, họ nói mình là phải sống lại với sự thật yêu thương từ thở nhỏ, thì mình mới xây dựng được một cái lòng hiếu kính cho gia đình của mình, và sau này khi mình có xuất gia nữa, mình cũng tạo nên một cái lòng khoan dung và tha thứ đối với chúng sanh, với xã hội. Thầy nhớ khi còn nhỏ, nói còn nhỏ chứ cũng còn trẻ, khi mình đọc cái bài thơ, đọc cái quyển thơ mà của cái là nhà thơ Trần Quỷ Hương. Trần Quỷ Hương ở Hương Đại, các vị biết không? Là Hòa Thượng Giác Toàn à. Một trong những tập thơ nổi tiếng của là nhà thơ Trần Quỷ Hương, tức là quyển Suối Về Hoa Nghiêm. Suối Về Hoa Nghiêm là có dịp các vị đọc rồi các vị biết rằng đó là một quyển thơ rất là bình dị, nhưng mà người nào đọc cũng có khả năng là phải khóc, phải rơi lệ. Vì cái câu chuyện đó hay là cái bài thơ đó viết bằng những cái lời văn rất là bình dị, rất là đơn giản, không có cầu kỳ cả. Khi mà nói về người mẹ thì lời thơ nói rằng mẹ là cô gái đương kiên, năm 20 tuổi rồi vui miền hương quê, sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai lượt gót mê phận nghèo. Nghèo nhưng mà sao? Rồi ngờ đâu có một người theo thầm thương trộm nhớ dáng mèo hồng nhan, rồi xuôi đến chuyện đá bàn. Đó là nguyên nhân mà có ra nhà thơ. Hoa tiền định nở tào khang mặn mà, nhưng mà chuyện nó không đơn giản vậy. Cho nên khi mà nghĩa là vừa có thai thì người chồng bị chết, người chồng bị nghĩa là giống như là trong cái thời chiến, nhưng mà trai thời chiến thì mất mạng, cho nên người mẹ đứa con sinh ra đời không có học nói tiếng cha, khỏi học nói tiếng cha. Và những cái câu chuyện mà kể về cái lòng hiếu hoặc là cái tình cảm của đứa con với người cha hay với người mẹ đó, nó sẽ nuôi dưỡng để tạo thành một cái lòng khoan dung lớn hơn và sự tha thứ lớn hơn cho xã hội trong tương lai. Trong đó có một cái đoạn mà được kể rằng có thể là mình gọi là cảm động nhất, tức là nói về cái là đứa con mà kể về cái tình của người mẹ, cứ mỗi sáng mẹ đi chiều mẹ về, rồi ở nhà vắng vẻ con buồn ghê, rồi một mình lấy đất xây thành giả, rồi bà dáng ngoại mẹ hiền bước mỏi men, tức là kể chuyện mà người mẹ đi về cứ sáng đi buông chiều đi về, mà ngày xưa thầy có kể, tức là giống như thầy nhèo nhỏ là cứ ăn rồi nhà chơi, mỗi lần mà bị người ta hiếp vậy khóc rồi cái thôi đợi lâu quá nín rồi đợi khi nào mẹ mình đi về cũng mang cho mình một cục đường thì mình mới nín, mới bắt đầu khóc lại, đề ba trở lại để kiếm đường chứ không làm gì để kiếm đường. Thì cái nhà thơ Trần Quốc Hương cũng vậy, cái nói là cho nên có lần nữa là mẹ đi về đó, mẹ nghĩa là than mệt mỏi, rồi nghĩa là mẹ mình than đói bụng nữa, cho nên nghĩa là cái người con quyết định nấu cơm. Cho nên là khi một cái chú bé mới có 7 tuổi thôi, 7 tuổi chưa từng biết nấu cơm, 7 tuổi mà các vị biết là con trai mà, 7 tuổi chưa từng biết nấu cơm, thế mà thương mẹ khiến con khôn. Hôm sau nắng xế ngang cành mận, con lấy nồi do gạo nấu cơm. Nghĩa là nói là nói miền quê đâu, ở Tiền Giang, ở Mỹ Tho. Tức là hôm sau nắng xế ngang cành mận, các vị nhớ ở Trung Lương, mận Trung Lương, mận Mỹ Tho, Trung Lương, Bến Tre, con lấy nồi do gạo nấu cơm. Nhưng mà nấu cơm làm sao bây giờ, bởi vì nó có 7 tuổi, trong khi bếp của nhà thì chân cao cả thước, con thì lùn, bây giờ cũng lùn rồi, thì cũng không cao hơn nhiêu, nhưng mà con thì lùn, 7 tuổi là bao, bắt nồi cơm con phải nhờ cúc gỗ, rồi củi đun sôi, cơm nở vung trào, nồi cơm nó sôi lên. Tuy nhiên nồi cơm nó sôi lên nó chưa hết chuyện. Vì sao vậy? Vì ở Việt Nam mình các vị nhớ là hay, cơm mà nó sôi rồi người ta phải gì, phải sơ, phải chắc. Cho nên bây giờ đó là đứa nhỏ, đứa con vậy biết làm gì giờ? Bây giờ mới thấy bắt đầu đó là con mới trèo lên, con trèo lên nhấc nồi cơm xuống để chắc á, nghĩa là chắc nước ra, nghĩa là cho nở ngọt trời. Nhưng than ôi nồi cơm chưa chắc thì khúc gỗ lăn, con té rụng rồi. Rất là buồn nhưng mà rất là hiếu kính. Nghĩa là từ nhỏ, từ 7 tuổi mà nếu mình xây dựng được một cái niềm hiếu đạo trong lòng vậy thì thật sự bài thơ hay là thực sự cái lời thơ nó rất là bình dị, chẳng có gì gọi là văn chương hay ho cả. Các vị nghe vậy đó, sao cái chuyện kể chuyện khúc gỗ, cái chuyện cây mận, cái chuyện này kia thôi, nhưng mà đó cả một tập thơ dài tên là cái phần suối về hoa nghiêm. Mẹ là hoa nghiêm, mẹ là ngàn cánh hoa lao, kết bè hạnh phúc con về thơm mơ. Cho nên nhà thơ Trần Quốc Hương khi mà diễn tả chỗ đó đó, diễn tả tới cái chỗ mà cái mình nói là khúc gỗ lăn lên, cơm đổ dung trào, cho nên mình nên hai ngôn là nguyên cảnh nồi cơm vậy đó, đổ vào trong ngực, nghĩa là ngực bị phồng. Rồi đến những khi mẹ về mà nghĩa là thấy ngực của con vậy mà nói nghĩa là cái bằng thấy con mà 7 tuổi mình muốn nấu cơm giúp cho mẹ mà để cho bị nghĩa là bị phồng trong ngực vậy đó, người mẹ sẽ nói gì? Bởi vậy nghĩa là cái câu thơ mà nhà thơ Trần Quế Hương nói cái câu đó nghĩa là cái bằng kỷ niệm cuộc đời hàng triệu kỷ vậy, nhưng mà chuyện nồi cơm đổ vẫn hàng đầu. Nó sẽ nghĩa là nhớ mãi ở trong lòng của người con cho đến khi người con trưởng thành, mặc dù mẹ đã mất rồi. Và điều đó thì chúng ta thấy là nếu trong Phật giáo đưa vào cái tâm hiếu cho xã hội, có nghĩa là để xây dựng một cái nền tảng, một đứa con của chúng ta có được cái hiếu tâm đó đối với cha mẹ, đối với gia đình, thì sẽ có một cái lòng bao dung, một cái lòng khoan thứ lớn lao với xã hội. Cho nên xã hội ngày nay bị loạn lạc là vì thiếu đi bao dung, thiếu đi khoan thứ, chuyện gì mình cũng cứ chấp mắt, cũng hận thù, không có khoan hồng, không có độ lượng được. Và do vậy khi mà không khoan hồng, không độ lượng được thì bắt buộc chúng ta phải làm gì? Bắt buộc chúng ta phải phát sinh ra những chuyện đó là cái bằng sân giận, nóng nảy. Từ lời nói, từ hành động, mình có thể là va chạm, làm đổ vỡ đi tình cảm yêu thương giữa những người mình gọi là phối ngẫu mình với là vợ chồng hay là cha mẹ. Mà khi mà gia đình đã đổ vỡ rồi thì bắt buộc mình đã mất đi tình thương, mình đi vào xã hội. Mà càng đi vào xã hội mà mất đi tình thương chừng nào, mất đi yêu thương hiểu biết chừng nào thì mình sẽ trở thành gì? Trở thành những người mà có một độc tố làm cho xã hội loạn ly. Đây là cái yếu tố mà phải nói rằng là quan trọng. Cho đến bây giờ người ta vẫn nghĩa là không có nghĩa là không có lý giải được tại sao xã hội càng lúc càng xuống cấp. Vì nó thiếu đi cái tính chất mình gọi là cái phần quan trọng nhất là của nền tảng của gia đình, tức là yêu thương. Và thiếu đối với gia đình mà yêu thương thì chỉ nói hai từ là gì? Là hiếu đạo. Cho nên ngày Father Day hay là ngày Mother Day vậy, mình cứ nhớ hoài câu chuyện đó là cái phần con gì đó. Các vị cứ nhớ câu chuyện con gì đó. Con chim sẻ một lần, con chim sẻ hai lần, mà mỗi lần thứ ba là bắt đầu là mình lên ga rồi. Và nếu mà lần thứ tư thì nó rõ già lắm cẩm. Có một con chim sẻ mà cứ hỏi hoài. Trong khi đó khi mình còn nhỏ mình sẽ trả lời câu nó là phải nói rằng là 21 lần. Nó bây giờ các vị thấy là mình có mấy đứa con nhỏ nhỏ, nó mới học nói chuyện được dễ thương đó. Và chắc chắn nó sẽ thắc mắc nhiều điều rồi. Nhất là ở xứ nước ngoài này, cái gì nó cũng quách hết rồi. Nó quách riết là mình cũng mệt luôn vậy đó. Nhưng mà nói rằng nó là con mà nó là con nít mà. Cho nên vì cái hiếu động, vì cái muốn hiểu biết nó, mà cha mẹ cứ phải trả lời, cứ phải nuông chiều, cứ phải giúp cho nó trưởng thành. Bởi vì cha mẹ là người thầy đó, người thầy đưa con vào cái trường quan trọng nhất cuộc đời. Cho nên vì vậy mà cha mẹ cứ phải trả lời, cứ phải là ôm con, cứ phải là bằng đêm nó ngủ rồi nó cũng hỏi, rồi nó cũng kêu, nó nói chuyện, cái gì cha mẹ cũng đáp ứng được hết. Từ đó người ta mới kể được thành một cái công lao mà cái mình nói rằng lấy gì mà cái mình, nếu mà tình của mẹ lấy gì mà đông cái này được. Biển hồ lại lắm. Rồi bây giờ những cái mà hạnh phúc mà chúng ta đang có, chúng ta đang có hạnh phúc, mà hạnh phúc đang có gần nhất á là gia đình. Cho nên các vị không có đi tìm đâu, người nào có gia đình, đang có gia đình mình biết là hạnh phúc gần nhất của mình là gia đình. Hạnh phúc hơn nữa mình như Đức Phật nói là thời nào mà không có Phật là thờ kính cha mẹ, là thờ kính Phật, tức là hạnh phúc quan trọng nhất là mình còn cha mẹ. Đó là hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi mình cứ tìm kiếm hoài, mình cứ truy cầu hoài, cứ nghĩ rằng đời có khổ bất hạnh nó không có hạnh phúc. Nhưng mà lúc nào mình cũng có ở trong cái gì, trong vòng thương yêu của cha của mẹ của vợ chồng con cái, mình là thiếu hạnh phúc. Có một câu chuyện kể như thế này. Nói rằng là có một ông rất là giàu. Ông giàu cũng không thấy ông hạnh phúc. Lúc nào cũng thấy ông là làm như thiếu cái gì vậy. Đau khổ, dằn vặt. Cuối cùng là ông bán hết, ông lấy hết gia tài của ông gom vào trong một cái bao. Rồi là ông ôm cái bao đi. Ông đi nghĩa là từ đầu này tới đầu kia, ông hỏi hết trong làng xóm, hỏi là người nào mà có thể là cái bằng mang lại cho ông một cái niềm hạnh phúc thực sự, thì cái gia tài, những cái gì mà quý giá đang có trong tay ông sẽ trao hết. Nhưng mà ông đi tìm hoài, ông đi tìm hết hỏi người này người kia, ông không có tìm được hạnh phúc. Cho nên nghĩa là cuối cùng người ta mới chỉ ông đi đến một cái thiền viện, có một cái tu viện. Ta nói rằng ở đó có một cái vị đạo sư, có một vị thầy có thể giúp cho ông và tìm ra được hạnh phúc. Đó. Ông có mang nguyên một cái bao đó, nghĩa là ông mang bao tiền vàng đó, ông mang vào ở trong cái ngôi chùa đó, ông đi kiếm gặp cái vị thiền sư, vị thầy. Sau ông cũng kể vậy, ông nói rằng tôi rất là giàu, nhưng mà tôi chưa bao giờ tìm được hạnh phúc, tôi luôn luôn khổ đau và thắc mắc. Cho nên tôi nghe người ta nói rằng thầy là một người rất là siêu xuất, cho nên tôi muốn thầy giúp tôi làm thế nào để tìm được hạnh phúc. Thì bây giờ các vị thiền sư nói rằng được rồi, ông ngồi đây nếu ông muốn thì tôi sẽ giúp cho ông. Rồi trong lúc ngồi đó, hai thầy trò nói chuyện này kia đó, hai thầy trò nói chuyện nhau, ông nói chuyện với cái người giàu này, ông thiền sư đang nói chuyện người giàu này, thì cũng đồng thời thiền sư cho một người đệ tử mới ôm cái ông cái bịch vàng của ông á, tức là bịch gia tài của ông, sự nghiệp của ông á, châu báu của ông á, ôm bỏ chạy đi. Thì ông vừa quay lại ông thấy nữa là cái người trong chùa ôm đồ ông chạy đi, ông rượt theo là ông lấy lại cái đồ quý giá của ông rượt ông chạy hoài, mà cái người kia thì chạy nhanh quá cho nên cuối cùng mất, ông khổ đau, ông đã bị gạt gẫm rồi, tưởng sao ở ngoài thì đã khổ rành rồi, vô chùa giác ngộ, ở nhà nó thấy ngộ khổ, nó giác, nó giác cả ba ông rồi, giác cả ba ông rồi là coi như là cái bọn đau đớn cùng đựng. Ông nói rằng đó là bao nhiêu cả cuộc đời của ông là đi tìm mà rồi bây giờ bị khổ mất, ông vô khóc lóc. Thì bây giờ thì mới nói rằng bây giờ ông có khổ không? Nói là khổ, đã khổ rồi còn gì nó không khổ nữa. Thì bây giờ là thiền sư mới kêu cái người Phật tử đó, kêu người học trò đó đem cái ba nó trả lại cho ông. Và khi ông gặp được cái ba mình, ông mừng quá xá, mừng quá. Ông nói là trời, tưởng tôi vô đây là vô chùa còn bị gạt nữa, cuối cùng tìm được cái bao. Thì thiền sư mới nói rằng đây là câu trả lời của tôi, ông muốn tìm hạnh phúc nhưng mà thật ra hạnh phúc á, hạnh phúc nó ở đâu vậy? Nó ở trước mắt á, ở trong tay ông ôm chặt nó. Thì ông nghĩ rằng là nó không có giá trị, ông muốn đi tìm hạnh phúc mà bây giờ người ta mới ôm chạy thì ông lại nghĩ là ông mất rồi, ông khổ đau. Rồi khi ông khổ đau ông tìm được, ông mừng rỡ. Đến chừng giống như bây giờ, đó là cái mình được ở trong tay rồi thì mình cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ hạnh phúc không? Nó tôi hạnh phúc rồi. Nói rằng là đó là cái câu trả lời mà lâu nay ông nói rằng ông đi tìm. Ông nói rằng nếu mà ông gặp người nào mà chỉ ông được hạnh phúc thật sự thì ông sẽ trao hết cho cái bao này. Nhưng mà nghĩa là cái bao vừa mất á thì ông lại thấy rằng là ông mất đi hạnh phúc, khổ đau, không phải chạy đi tìm. Cũng giống vậy, bên cạnh mình có ai? Có cha mẹ, có vợ chồng, có những đứa con. Nhưng mà đôi khi mình nói là tôi khổ vì con tôi quá, tôi khổ vì chồng tôi quá, tôi khổ vì vợ tôi quá, tôi khổ vì nghĩa là ông già bà già. Cứ vậy đó, rồi cái mình cứ than khổ hoài. Cho đến khi một lúc nào đó cha mẹ hoặc là những người con, hoặc là những người chồng, hoặc là những người vợ thân yêu mình gọi là nhất trong đời của mình, họ không còn nữa, thì lúc đó mình mới hụt hẫng. Giống như ông nhà giàu. Thì các vị, trong tất cả mọi người chúng ta hôm nay các vị có mặt ở đây, người nào cũng có những cái hạnh phúc thật sự kế bên cạnh mình, chứ không có đâu xa cả. Cho nên nếu thay vì đi tìm hạnh phúc thì các vị hãy sống với hạnh phúc. Và sống hạnh phúc không có hơn gì gọi là hiếu kính với cha, hiếu kính với mẹ. Vui thay hiếu kính cha, vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính sa môn, vui thay hiếu kính hiền thánh. Đó là những lời dạy của Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, là đó là những cái hạnh phúc tối thượng mà người Phật tử có thể học hỏi. Bởi vì chính vì cái nền tảng hiếu thuận này nó sẽ giúp cho các vị có một cái lòng khoan dung, có một cái lòng độ lượng. Và khi chúng ta có được cái khoan dung, có được độ lượng rồi đó, thì chúng ta sẵn sàng tha thứ cuộc đời. Đừng có thắc mắc nữa, cứ nói rằng tại sao mà người ta nghĩa là nói thêm nó bớt với tôi, người ta làm khổ cho tôi hoặc này kia. Bởi vì mình không đủ cái lòng bao dung, mình không có đủ lòng tha thứ, cho nên chính vì vậy mà mình trở thành đó là sân giận. Rồi mình cứ ôm những cái sân giận đó đi theo suốt mình trong cuộc đời mình, tội nghiệp mình lắm. Mình làm đệ tử Phật nhưng mà mình không học được những gì của Phật. Mình học kinh nhưng mà mình không có hành theo kinh. Cho nên lúc nào đó mà các vị vào trong chùa rồi, các vị mới thấy rằng mình có ai? Mình có đức từ phụ, tức là đấng cha già. Mình có ai? Mình có sư phụ, tức là bậc thầy, hay gọi là vị thầy trong tinh thần của mình. Mình có cha đẻ mình ra, ngày qua rồi đây mình có tới ba người cha rồi. Vậy làm thế nào để mình có một cái lòng hiếu kính thật sự, để xây dựng cái gì? Cái lòng bao dung và tha thứ của mình. Lấy hai cái món đồ quý giá này, lấy hai cái nghệ thuật cao thượng này, mình đem mình sống với gia đình và sống với xã hội, có nghĩa là mình trở thành một người Phật tử chân chánh. Khẳng định một câu như vậy. Cho nên người nào mà không có lòng hiếu kính đối với cha mẹ thì chắc chắn các vị có đi chùa hay là các vị có làm Phật tử thuộc bao nhiêu kinh cũng không có giá trị gì cả. Giá trị chân thật của đạo Phật là những cái gì mà gần gũi nhất mà các vị có thể học được theo lời mình Đức Phật đã dạy trong kinh vậy. Đừng có thờ Phật ngoài đường mà mình phải thờ Phật ở trong nhà. Mà thật trong nhà của mình là gì? Là cha với mẹ, hai cái đó là quan trọng nhất. Và khi mà các vị nữa là có hiếu kính với cha mẹ rồi, các vị làm cái gì các vị cũng đi vào chùa cúng dường hay làm gì mình cũng cầu nguyện hồi hướng cho hai đấng song thành của mình. Thật sự là như vậy. Cho nên khi nào mà thầy thấy những cái Phật tử mà họ có lòng hiếu kính đó, với ông già với bà già đó, là mình cũng xúc động lắm. Và khi mà mình thấy một cái Phật tử mà họ hiếu kính với cha mẹ vậy đó, là tự nhiên mà đối với Tam Bảo, đối với chùa chiền vậy, cái niềm hiếu kính của họ nó càng sâu xa hơn. Họ không có thắc mắc nữa, họ nghĩa là bao dung rộng rãi. Còn những người mà cái phần thiếu đi cái niềm hiếu kính, những cái sự sâu xa đối với ông bà cha mẹ gia đình rồi đó, thì vô chùa thì mang tiếng là Phật tử, nhưng mà thật ra nó làm rối loạn chùa, tức là giống như rối loạn xã hội thôi. Bữa nay chuyện này mai chuyện kia, rồi cứ nghĩa là cái phần gọi là thị phi nhân ngã, tức là làm cho nghĩa là cái chỗ mình gọi là cái chỗ chung đó, nó náo động. Nhưng mà vì sao vậy? Vì chính mình không có thực sự tốt đẹp ở gia đình. Giống như là thầy nói đọc cái bài thơ của Trần Quỳ Hương, tức là nó là từ một đứa nhỏ vậy mà nó có một cái niềm yêu thương vậy, và có những cái lời chân thật vậy, thì nó trở thành một cái quyển thơ, mà quyển thơ hay. Các vị biết là nguyên một cái quyển thơ đó là Chuối Về Quan Nghiêm, mà hồi nhỏ là như thầy cũng thuộc lòng, tức là hồi trẻ thầy cũng thuộc lòng. Tại vì sao vậy? Tại vì nó nói những cái lời rất là chân thật với ai? Với cha, với mẹ mình. Và nếu một đứa con mà có cái lòng chân thật với cha mẹ thì tự nhiên là lớn lên nó xây dựng được một cái nền tảng. Chính sự yêu thương, chính sự hiếu kính đó tạo nên một cái tâm lượng rộng rãi, bao dung, khoan thứ đối với cuộc đời. Đây là cái chất liệu mà xã hội đang thiếu, đang cần. Cho nên ngày nay người ta muốn đem cái đạo Phật hiện đại quá, muốn đem đạo Phật hiện đại quá, nhưng đạo Phật thật ra có gì để hiện đại quá? Khi mình dùng cái từ là đạo Phật hiện đại quá, tức là khi qua xã hội phương Tây là đạo Phật phải hiện đại quá. Nhưng mà đạo Phật không phải là tivi, không phải là tủ lạnh, không phải là máy móc mà cứ mỗi lần phải thay đổi. Cứ là bắt đầu từ cái tivi cổ xì lỗ, rồi bây giờ người ta biến thành vili, nữa là màn ảnh mỏng, rồi tới nữa là LCD, rồi tới nữa là LED. Không phải đạo Phật không phải như vậy, dùng cái từ nghĩa là hiện đại quá, không phải là làm cho đạo Phật như vậy. Nhưng mà hiện đại quá thì đạo Phật vốn không có gì để hiện đại cả. Đạo Phật là bản chất của nó là chân thật, là như thị. Cho nên trong chân thật như thị đó nói lên cái gì? Nó là cái chất liệu của con người. Chúng ta có thể hợp thức quá, chúng ta có thể làm cho cái đạo Phật nó ứng dụng được với gia đình. Nhưng mà ứng dụng một cách gì? Có nghĩa là mang đi tất cả những cái yêu thương, những cái thật sự mình gọi là sâu xa như cái từ hiếu đạo, đem về với cuộc sống, là các vị trở thành người Phật tử chân chánh. Cho nên rõ ràng ai cũng biết một câu rằng, nếu mà ở nhà mình bất hiếu với cha với mẹ, mình vô mình lại Phật cúng dường với Bồ Tát Quan Âm này kia, không lợi ích gì hết. Bởi vì mình nghe cái bài, mình nghe bài hát đó là lại mẹ Quan Âm hay là mẹ Từ Bi Quan Âm, mình thấy rằng đó là mình ca tụng Đức Bồ Tát Quan Âm giống như một cái người mẹ, nó là vĩ đại vậy. Người mẹ đó là thương con, cứu con vậy. Nhưng mà tại sao vậy? Thì mình ca tụng Bồ Tát, mình đảnh lễ Bồ Tát, trong khi đó cha với mẹ mà mình không ca tụng. Nó rằng là nó ngược đời rồi. Cho nên cho dù cái người nào mà đi vào trong chùa lễ lại thành khẩn thuộc bao nhiêu kinh, mà bất hiếu với cha với mẹ, hay gọi là không có thuận thảo được với vợ chồng, là coi như là nền tảng của gia đình đã tan vỡ. Mà nền tảng gia đình của ta mở rồi thì các vị biết là đó là mầm mống của sự gì? Ly luận và sao. Và cái điều thứ hai nữa, trong cái ngày phát ở đây, chúng ta phải luôn nhớ một điều nữa là các vị biết rằng cái thân của mình có mặt hôm nay giống như bây giờ thầy ngồi, các vị thấy là bự con rồi, đó là 70-80 kg rồi, nhưng thật ra không phải là của mình. Cái thân thể này mà các vị mọi người chúng ta đang có được là của ai? Do cha, do mẹ mình. Từ gốc, từ dai, từ nghĩa là mắt mũi mình, là cha mẹ mình đã chuẩn bị cho mình từ nhỏ lên. Cho nên lúc mà mình còn nghĩa là giống như một cái hạt hạt xương, hạt móc ở trong trong cái thai bào đó, thì các vị biết rằng là cha mẹ đã lo lắng đợi đứa con nó ra đời làm thế nào cho nó đẹp, không dám để cho nằm méo một bên, sợ cái đầu nó méo, rồi nghĩa là chuẩn bị đủ thứ làm cho nghĩa là cái con được vuông tròn, cho đến khi con nghĩa là trưởng thành lớn lên. Rồi nuôi dưỡng từ việc ăn, việc mặc, việc tắm, việc rửa, việc giáo dục, việc dạy dỗ, việc đó là tất cả mọi thứ đều dồn hết cho đứa con. Như vậy cái mà thân thể chúng ta có được không phải là thân thể của mình, mà thân thể này là của cha mẹ. Vì lý do đó mà trong kinh mới nói rằng bây giờ các vị có lắp thịt, có đâm cho mình chảy máu, đem mình là làm đèn cúng dường suốt cả trăm ngàn kiếp cũng không có trả hết được công ơn cha mẹ. Ý nghĩa đó là như vậy. Vì cái thân của chúng ta đây không phải là tự thân mình có được, mà có được là nhờ công ơn của chúng sanh, trong đó có điểm chính là của cha mẹ. Máu mà chảy trong con người của mình là máu của ai? Chính nó là một truyền giống, một cái mà gọi là tiếp tục của cha mẹ. Cho nên vì vậy đó, nếu người nào trong đời này mà trao thân gửi phận, nếu là con gái trao thân gửi phận không đúng chỗ mà sai lầm đó, là bất hiếu. Bởi vì làm cha mẹ xấu hổ và làm khổ cho mình, có nghĩa là làm khổ cha mẹ. Rồi người nào trong đời này nghĩa là cái bằng uống rượu hoặc là tham gia xì ke ma túy bất cứ gì mà tàn phá thân mình thì người đó cũng là người bất hiếu. Cho nên thân thể cốt nhục của mình, nếu mà mình không biết gìn giữ, tên tuổi của mình mình không xứng đáng để cho người ta là khinh thường, để cho người ta là cái bằng chà đạp, để cho người ta làm cho nó là xấu hổ, thì cũng nghĩa là mình đã làm ảnh hưởng của cha mẹ, gọi là xấu hổ tông môn. Khi xấu hổ tông môn là người đó đã bất hiếu, chứ không phải là đợi trực tiếp là mình nói những lời mắng gì, mắng chửi hoặc nói nặng với cha mẹ mới gọi là bất hiếu. Nếu người nào không biết giữ được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh, con người mình đó là của cha mẹ, thân thể này là cha mẹ trao cho mình, đã gìn giữ cho mình và đã bảo bồi dưỡng cho mình trở thành vậy, rồi bây giờ cái mình cứ uống rượu cho nó hư ra, uống rượu cho cháy ra, chích xì ke ma túy nó trở thành thân tàn ma dại, thì như vậy mình làm sao mình có hiếu được? Mặc dù cha mẹ mình đó không có trực tiếp, nhưng mà đầu cha mẹ nếu biết được đứa con mà nó đã tàn phai hoặc là đau khổ vì những chất liệu như vậy, thì rõ ràng là đứa con đã không hiếu. Ngay cả người ta nói rằng đứa con nào mà tự tử đó là tội nặng nhất, là bất hiếu với cha mẹ. Bởi vì các vị biết được là cha mẹ từ khi mà mang thai bảo dưỡng đứa con, lúc mà nó còn đỏ hỏn cho tới là lớn lên để trưởng thành cho nó vào đại học này kia, vậy mà nó thất tình chuyện gì nó tự tử à? Chỉ là cái chuyện tình cảm là yêu thương yêu không được rồi nó tự tử chết như vậy. Các vị biết là khi nó hủy hoại cuộc đời của nó cũng đồng nghĩa là gì? Là nó đã hủy hoại toàn bộ công nuôi dưỡng mà từ hồi còn ở trong bụng mẹ cho đến khi nó đi học. Như vậy mà đứa con nó làm sao mà tồn tại được? Bởi vậy nên nếu bây giờ mình ai mà tự tử gì chuyện đó mình cứu được đó là chứ cũng không có lợi ích gì cho, không lợi cho xã hội đâu. Bởi vì xã hội phải được xây dựng, nếu đứa con hiểu được rằng nó hủy bỏ được cái thân mạng của nó, nên nó hủy bỏ luôn toàn bộ công lao lớn lao của cha mẹ. Cha mẹ mà các vị biết rằng là con ở trong bụng là cha mẹ đã khổ sở, đã ăn ngon ngủ yên rồi, mong ước rằng con mình nó sinh ra như là mẹ tròn con vuông thế nào. Rồi bây giờ nó là nuôi dưỡng cho nó vào nó là đại học rồi, hoặc là nó là trưởng thành ra trường rồi, tóc tai đầy đủ cái gì cũng đẹp đẽ thôi, mà mình dám hủy hoại thân thể mình, có nghĩa là mình trực tiếp nữa là bất hiếu cha mẹ, tội đó không thể nào mà cùng tầm được. Đức Phật nói rằng những người vậy là tội lớn không thể nào có thể dung thứ được. Cho nên hôm nay đó, cái ngày mà chúng ta nghĩ về cha của mình là trong cũng là mình gọi là cái ngày cái mùa báo hiếu. Chúng ta nhắc lại cái điều đó để biết rằng là nếu ngược lại cái điều mà chúng ta bất hiếu đó, chúng ta làm sao để trở thành con người hiếu? Có nghĩa là chúng ta làm rạng rỡ cha mẹ, chúng ta học hành thành tài, chúng ta đối với xã hội có tiếng tâm đó, có lòng khoan dung, có lòng tha thứ, làm nghĩa là xã hội tốt đẹp nhờ mình đó. Rồi gìn giữ thân thể cho nó khỏe mạnh, là các vị là một người con chí hiếu. Nếu bây giờ dù cha mẹ không còn nữa, nhưng mà cha mẹ biết rằng cả một cuộc đời của mình nuôi con và đưa con vào đời, con mình bây giờ đã trưởng thành, trở thành một cái gì vận may cho xã hội đó, thì cha mẹ sẽ mỉm cười nơi chính xuống. Đó là hạnh phúc. Và đó là đứa con đã thực sự báo hiếu. Cho nên chắc chắn là hiện nay trong nhiều Phật tử chúng ta không còn cha còn mẹ nữa, nhưng mà mình biết làm sao mình muốn đáp ơn cha mẹ, muốn báo hiếu cha mẹ. Bây giờ không thể về giống như trẻ con là mẹ ơi con thương mẹ lắm, cha ơi con thương cha lắm, không nói được nữa, bởi vì cái cha và mẹ không còn nữa. Bây giờ chúng ta làm gì? Tức là chúng ta tiếp tục bảo vệ sức khỏe, bảo vệ thân thể mình, tiếp tục nuôi dưỡng cái thanh danh của cha mẹ đã truyền đạt cho mình, và tiếp tục sống một cuộc đời có khoan dung, có tha thứ, có độ lượng, để góp phần làm cho xã hội được an lành. Như vậy là chúng ta xứng đáng là đứa con mà cha mẹ mong đợi và đưa chúng ta vào đời. Nhân ngày Phật ở đây, thầy muốn chia sẻ cùng các vị như vậy. Ngược lại, những Phật tử nào mà muốn trở thành một đệ tử Phật, gọi là con là đệ tử của Như Lai, con là đệ tử của Đấng Từ Phụ, thì các Phật tử cũng phải có niềm hiếu kính thiêng liêng với đấng từ của mình, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rồi có niềm hiếu kính nghĩa là với công ơn của thầy tổ, những người đã khai sơn, người mở ra gọi là pháp thân huệ mạng cho mình, và cũng luôn luôn tưởng nhớ đến công đức sinh thành của cha của mình, tức là các bậc công cha giống như mây trời lồng lộng mà không thể phủ kính được công cha. Trong ba cái tấm sanh thành đó, các vị luôn luôn có niềm hiếu kính bằng cách là gì? Bằng cách sống một cuộc đời khoan dung, độ lượng, tha thứ và tình yêu, đặc biệt là tình yêu, yêu thương không thể nào thiếu được hết. Đối với gia đình thì các vị sẽ có xã hội, và có xã hội thì các vị sẽ làm nên cả gì? Cả nhân quan được tốt đẹp. Chắc chắn rằng có nhiều lời thơ, nhưng mà ở đây chúng ta nghĩa là tóm lại với cái ý niệm rằng để nhớ về công đức của người cha cũng có nghĩa là nhớ về công đức của người mẹ. Người con phải làm thế nào cho tận hiếu, mà muốn được tận hiếu thì các vị phải có thực sự có được tình yêu, có được yêu thương, có được hiếu kính. Khi có được yêu thương, có được hiếu kính, nó sẽ nền tảng để các vị có được một cái tâm lượng bao dung, có sự khoan thứ. Và có được bao dung, có được khoan thứ thì các vị sẵn sàng hy sinh và tha thứ những lỗi lầm kẻ khác. Và như vậy đó là một cái nền tảng, một cái nhân đức, hay gọi là một cái yếu tố để tạo nên một xã hội an bình và tốt đẹp. Đạo Phật chỉ cần các Phật tử như vậy. Đạo Phật đi vào cuộc đời chứ không phải là hiện đại quá cuộc đời, mà Đạo Phật đi vào cuộc đời để giúp cho các Phật tử làm cho cuộc đời trở thành gì? An bình và thịnh vượng. Chúng ta dừng lại ở đây, và chúng ta sẽ trở thành những đứa con như thế nào thì tùy các Phật tử mỗi người mình ở vị trí của mình để giúp cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Với hai từ thì nói là cái một, hãy khoan dung và tha thứ. Mời các Phật tử ngồi.
Chúng sanh có
Τι είναι αυτό?
Ένα σφουργίδι.
Τι είναι αυτό?
Μόλις τώρα στο πατέρα, σφουργίδι είναι. Ένα σπουργίτι είναι ο πατέρας. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι!
Τι είναι αυτό?
Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας?
Δυνατά.
Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.